Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Đức Tâm, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 10 tháng 12, 2012.
Ngân hàng Thế giới kêu gọi Việt Nam có hành động kiên quyết trước những thách thức kinh tế.
Philippines ủng hộ Nhật Bản tái vũ trang để làm đối trọng với Trung Quốc.
Công an Trung Quốc chặn bắt hàng ngàn dân làng lên Bắc Kinh khiếu kiện nhân ngày quốc tế dân quyền.
Iran bị tố cáo hợp tác với Bắc Triều Tiên chế tạo tên lửa và vũ khí hạt nhân.
Châu Âu lo ngại trước khủng hoảng chính trị tại Ý.
Tổng thống Ai Cập cho phép quân đội trấn áp đối lập.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thăm đặc khu Thẩm Quyến, Tập Cận Bình tỏ quyết tâm thúc đẩy cải cách kinh tế Trung Quốc.
Nhân ngày quốc tế nhân quyền, ước mơ của tuổi trẻ Việt Nam như thế nào? RFI đặt câu hỏi với blogger Trịnh Kim Tiến từ Sài Gòn.
Kính thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới kêu gọi Việt Nam có hành động kiên quyết trước những thách thức kinh tế. Hôm nay, Hội nghị nhóm tham vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2012 đã khai mạc tại Hà Nội. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Qua đã kêu gọi chính phủ Hà Nội nên có những biện pháp quyết đoán trước những thách thức về kinh tế hiện nay. Giám đốc Việt Nam của Ngân hàng Thế giới nói rằng đảng và chính phủ Việt Nam đã xác định rõ những nguyên nhân kém hiệu quả của các lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng và tài chính và đầu tư công. Nhưng bây giờ các lãnh đạo Việt Nam cần phải có những cam kết chính trị, giải pháp và hành động. Theo bà Qua, nếu không có những giải pháp quyết đoán thì chi phí để giải quyết những thách thức này sẽ cao. Trong bản báo cáo được công bố trước hội nghị hôm nay, đại diện thường trực Quỹ tiền tệ quốc tế tại Việt Nam, ông Sanjay Khera cũng cho rằng chính phủ Hà Nội phải cấp thiết sửa chữa những yếu kém lớn về cơ cấu đang đe dọa nền kinh tế vĩ mô. Theo đại diện của Quỹ tiền tệ quốc tế, cải tổ hệ thống ngân hàng Việt Nam mà hiện nay đang rất nhiều nợ xấu, chậm hơn so với dự kiến. Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khuyên Việt Nam với tư cách quốc gia có thu nhập trung bình phải xây dựng lực lượng lao động kỹ năng cao và cải tiến việc quản lý đất đai mà hiện nay còn rất nhiều hạn chế. Bà Qua cũng cho biết là hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam lần này là hội nghị cuối cùng theo mô hình được thiết kế từ 20 năm trước, chủ yếu để phục vụ cho diễn đàn huy động nguồn tài trợ phát triển chính thức ODA. Nay Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng cần phải có một diễn đàn đối thoại mở rộng và hợp lý hơn, tức là bao gồm cả các tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế cũng như khu vực tư nhân. Cũng trong buổi khai mạc hội nghị nhóm tham vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận là kinh tế vĩ mô của Việt Nam chưa vững chắc, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu. Ông Dũng cam kết là trong năm 2013 sẽ đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt ông cam kết giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, vốn vẫn hoạt động kém hiệu quả, thậm chí thua lỗ nặng nề và nợ nần chồng chất, như trường hợp của tập đoàn Vinashin hay Vinalize. Theo dự báo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay sẽ chỉ đạt khoảng 5,1%, thấp hơn so với mức 5,89% của năm 2011.
Trung Quốc chặn bắt hàng ngàn dân làng lên Bắc Kinh khiếu kiện nhân ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12. Hôm nay, nhân ngày quốc tế nhân quyền, dân quan Trung Quốc đã kéo từng đoàn lên thủ đô để phản kháng. Nhiều dân quê tìm cách đến cơ quan đại diện Liên Hiệp Quốc tại Bắc Kinh, nhưng bị công an chặn bắt ngay từ bến xe. Ngày 10 tháng 12 đã trở thành một ngày nhạy cảm tại Trung Quốc từ khi giáo sư kim tù nhân Lưu Hiểu Ba được giải thưởng Nobel Hòa Bình 2010. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường thuật.
3-0 qui clignote sur l'écran digital en haut du pare-brise, plusieurs dizaines de ces bus spéciaux ainsi que des centaines d'agents.
Đèn pha nhấp nháy trên kính chắn gió của hàng chục xe buýt của cảnh sát cùng với hàng trăm nhân viên an ninh, sắc phục lẫn thường phục, dàn quân ngăn chặn một đoàn dân quê mang kiến nghị đến cơ quan đại diện Liên Hiệp Quốc bên cạnh bờ sông Lương Mã Hà. Tuy nhiên rất đông dân oan đã không thể đến tận nơi vì họ đã bị bắt ngay khi vừa đặt chân tới Bắc Kinh. Tại nhà ga Nam thành phố, hàng trăm người hợp ca bản quốc tế ca đều bị bắt. Qua điện thoại, một phụ nữ cho biết bà đi cùng với 200 người từ Hồ Bắc lên Bắc Kinh để khiếu kiện. Hôm nay là ngày quốc tế nhân quyền và bà muốn đến trụ sở đại diện Liên Hợp Quốc tại Bắc Kinh, nhưng công an đã chở tất cả ra vùng ngoại ô Cửu Kính Tràng. Mọi người bị nhốt lại không được đi đâu, kể cả đi tiểu tiện. Địa điểm này là nơi có nhiều nhà tù đen dùng để cô lập dân oan trước khi trục xuất họ về quê quán. Về phần nhà Lý Khai Hồ Giai, ông đã bị cô lập từ ngày 6 tháng 12 cho đến hết ngày mai thứ ba 11 tháng 12. Trên mạng xã hội, Hồ Giai cho biết đã 4 tháng nay ông không gặp được đứa con gái và rất mong ôm con vào lòng.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI. Tại Trung Quốc, một nữ sinh Tây Tạng 16 tuổi tự thiêu. Hôm nay, AFP đưa lại tin của Tân Hoa Xã cho biết một nữ học sinh trung học người Tây Tạng 16 tuổi đã tự thiêu vào tối ngày hôm qua tại khu tự trị Hoàng Nam, tỉnh Thanh Hải, phía Tây Bắc Trung Quốc. Khu vực này có tới 68% cư dân là người Tây Tạng và cũng là nơi biểu tượng cho sự phản đối của người Tây Tạng chống lại chính sách áp bức của chính quyền Trung Quốc. Vẫn theo hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, thi thể nữ sinh nói trên đã được thiêu và tro của cô được trao lại cho gia đình. Chính quyền địa phương đang cho mở điều tra nguyên nhân vụ tự thiêu này. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền nhắc lại là từ năm 2009 đến nay đã có hơn 90 người Tây Tạng tự thiêu hoặc có ý định tự thiêu tại các vùng có đông dân Tây Tạng sinh sống trên lãnh thổ Trung Quốc. Trong tháng 11 vừa qua, vào lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Đại hội Toàn quốc lần thứ 18, số vụ tự thiêu của người Tây Tạng gia tăng mạnh. Nữ sinh vừa tự thiêu ngày hôm qua là một trong những người trẻ nhất trong số này. Các vụ tự thiêu của người Tây Tạng đã làm cho chính quyền Bắc Kinh bối rối và cảnh báo là sẽ bắt giam những ai khuyến khích tự thiêu. Ngày hôm qua, Chủ nhật, Tân Hoa Xã đưa tin có hai người Tây Tạng, trong đó có một nhà sư ở tu viện Kiếp Thi, tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt vì đã kích động 8 người tự thiêu, trong số này 3 người đã tử vong. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng, nhiều người Tây Tạng không chấp nhận sự thống trị ngày càng gia tăng của người Hán, sắc tộc chiếm đa số tại Trung Quốc, cũng như chính sách đàn áp văn hóa, tôn giáo của chính quyền Bắc Kinh.
Philippines ủng hộ Nhật Bản tái vũ trang để làm đối trọng với Trung Quốc. Trong một bài phỏng vấn đăng trên tờ Financial Times số ra ngày hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario tuyên bố là Manila ủng hộ một nước Nhật Bản được tái vũ trang để làm đối trọng với một nước Trung Quốc ngày càng hùng mạnh. Cụ thể, ông Del Rosario ủng hộ việc Nhật Bản, quốc gia từng chiếm đóng Philippines, từ bỏ bản hiến pháp hòa bình để trở thành một thế lực quân sự thực sự. Ngoại trưởng Philippines tuyên bố như trên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên vấn đề Biển Đông, vùng biển mà Trung Quốc giành chủ quyền gần như toàn bộ. Tại Manila, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez xác nhận quan điểm của chính phủ nước này rằng Nhật Bản nên nâng cấp lực lượng quân sự, mà hiện nay về mặt chính thức vẫn được gọi là lực lượng phòng vệ, để được tự do hành động hơn khi cần được triển khai trong khu vực. Vào thời gian Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã từng chiếm đóng Philippines trong 3 năm từ tháng 12, 1941. Trong thời gian đó, nhiều người Philippines bị tình nghi là quân du kích đã bị tra tấn và hành quyết. Một số phụ nữ thì bị ép buộc làm gái mại dâm phục vụ cho binh lính quân đội Thiên Hoàng. Theo các sử gia, chiến tranh đã khiến hơn 1 triệu thường dân Philippines thiệt mạng. Bài phỏng vấn Ngoại trưởng Philippines được đăng tải vài ngày trước khi diễn ra bầu cử quốc hội ở Nhật Bản ngày 16 tháng 12. Ông Shinzo Abe, lãnh đạo đảng đối lập, mà theo các cuộc thăm dò sẽ thắng cử, đã từng tuyên bố ông sẽ sửa đổi bản hiến pháp hòa bình do Hoa Kỳ áp đặt cho Nhật Bản sau chiến tranh. Lãnh đạo một tổ chức phi chính phủ bị trục xuất khỏi Lào do chỉ trích chính quyền. Theo các nguồn tin chính thức ngày hôm nay, bà Anne-Sophie Gentles, lãnh đạo tổ chức phi chính phủ Envitas, đã bị trục xuất khỏi Lào do những lời chỉ trích chính quyền Viêng Chăn. Là người điều phối hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Lào, bà Gentles đã bị trục xuất và hiện đang ở Thái Lan, nhưng theo lời một quan chức Lào, xin miễn nêu tên, chồng con của bà vẫn được ở lại và hoạt động của tổ chức Envitas không gặp vấn đề gì. Quan chức nói trên cho biết, chúng tôi đã nhắc nhở bà ấy 2 lần. Sống tại Lào, bà ấy phải tôn trọng luật lệ và truyền thống của nước Lào. Hãng tin AFP trích dẫn nguồn tin theo sát hồ sơ này cho biết bà Gentles rất tích cực hoạt động bảo vệ những người bị trưng thu đất đai, một vấn đề ngày càng nhạy cảm ở Lào, với nhiều dự án đầu tư ngoại quốc được thực hiện trong thời gian qua. Tổ chức Envitas trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ, cho biết họ đã nhận được thư của chính phủ Lào khẳng định là họ đã hành động đúng theo hiến pháp và pháp luật khi trục xuất bà Gentles. Bức thư của chính quyền Viêng Chăn nhắc lại bức thư mà lãnh đạo Envitas ở Lào gần đây gửi cho các nhà tài trợ quốc tế, chỉ trích chính phủ cũng như tình trạng thiếu tự do tôn giáo ở nước này. Từ năm 2001 cho đến nay, Envitas lo về các chương trình nông nghiệp ở Lào, quốc gia có 6 triệu dân, trong đó 80% sống về nghề nông.
Iran bị tố cáo hợp tác với Bắc Triều Tiên chế tạo tên lửa và vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng đang thay thế linh kiện tên lửa bị hỏng sau khi thông báo phải dời ngày phóng vệ tinh. Các nguồn tin thông thạo tại Hàn Quốc phát hiện có chuyên gia vũ khí Iran tại Bắc Triều Tiên. Chủ nhật hôm qua, Cơ quan Khoa học Không gian của Bắc Triều Tiên thông báo không thể phóng vệ tinh trong thời gian dự kiến từ 10 đến 22 tháng 12 này, mà phải kéo dài thêm 7 ngày vì có vấn đề kỹ thuật. Theo nhật báo Hàn Quốc Chosun Jinbo, chuyên tường thuật về tình hình miền Bắc, thì Bình Nhưỡng đang nỗ lực thay thế bộ phận tên lửa bị hỏng. Một tầng thứ ba mới của tên lửa đang được đưa từ nhà máy đến giàn phóng. Chosun khẳng định có bằng chứng qua vệ tinh quan sát và phát hiện nhiều chuyên gia Iran di chuyển tới lui từ giàn phóng tới một doanh trại không xa. Một viên chức chính phủ Hàn Quốc xin giấu tên cho biết thêm, quan hệ Iran với Bắc Triều Tiên về tên lửa bắt đầu từ thập niên 1980 đã được phát triển rộng hơn là dự đoán. Cũng theo báo Chosun, nhiều chuyên gia Iran đã đến Bắc Triều Tiên từ sau vụ thử nghiệm thất bại hồi tháng 4 năm nay. Vào đầu tháng này, hãng tin Kyodo của Nhật Bản cũng trích dẫn một nguồn tin ngoại giao Tây Phương khẳng định Iran đã đưa nhiều sĩ quan sang Bắc Triều Tiên từ tháng 10 năm nay để thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực quả tiễn và hạt nhân.
Châu Âu lo ngại cuộc khủng hoảng chính trị tại Ý. Sự kiện cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tuyên bố quay lại chính trường và đương kim Thủ tướng Mario Monti khẳng định là ông sẽ từ chức sau khi ngân sách năm 2013 được thông qua đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Ngày hôm nay, mùng 10 tháng 12, thị trường tài chính châu Âu đã có phản ứng tiêu cực trong lúc châu Âu tỏ thái độ lo ngại. Ngay sau khi mở cửa hoạt động vào sáng nay, thị trường tài chính Milan của Ý đã bị mất 2,78%. Các cổ phiếu của ngân hàng giảm từ 4 đến 6%. Trên thị trường trái phiếu, lãi suất đi vay thời hạn 10 năm của Ý đã tăng lên 4,77%. Tối thứ Sáu tuần trước, lãi suất này là 4,52%. Cũng trong sáng nay, chỉ số trên nhiều thị trường châu Âu đã giảm như Madrid lùi 1,71%, Paris mất 0,71%. Frankfurt tụt 0,51% và London giảm 0,3%. Ông Craig Eklam, chuyên gia thuộc công ty tư vấn phân tích tài chính Anh Alpari, nhận định, việc Thủ tướng đương nhiệm của Ý, ông Mario Monti, vào tối thứ Bảy vừa qua thông báo sẽ từ chức tác động mạnh đến thị trường, bởi vì phần lớn tính khả tín mà nước Ý mới có được là nhờ vào chính phủ kỹ thuật của ông Monti. Ngoài ra, quyết định của ông Silvio Berlusconi ra tranh cử quốc hội tạo mối lo là nước Ý có thể lại rơi vào tình trạng bi đát như trước đây. Việc ông Berlusconi thông báo tiếp tục giữ chức Chủ tịch Đảng Nhân dân Tự do để ra tranh cử, có nghĩa là đảng này sẽ chấm dứt tham gia liên minh tại nghị viện, ngừng ủng hộ chính phủ kỹ trị của ông Mario Monti. Do vậy, Thủ tướng Monti đã tuyên bố là chính phủ của ông sẽ từ chức ngay sau khi nghị viện thông qua dự luật về ngân sách trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Ông cũng cảnh báo nếu ngân sách không được thông qua thì điều này gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với Liên hiệp châu Âu và nước Ý. Theo luật bầu cử của Ý, cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội sẽ phải được tiến hành muộn nhất là vào tháng 2 năm tới, thay vì vào tháng 4 như dự kiến ban đầu. Tại châu Âu, ông Mario Monti, nguyên là ủy viên châu Âu, được coi là nhân vật có khả năng vực dậy nền kinh tế của Ý. Việc ông từ chức có nguy cơ làm tổn hại đến lòng tin đối với nước Ý vào lúc quốc gia này đang tiến hành các cải cách kinh tế quan trọng. Lãnh đạo cơ chế bình ổn châu Âu MES, ông Klaus Regling, tỏ ra lo ngại. Ông nói, trong năm qua, nước Ý đã tiến hành các cải cách quan trọng. Cho đến nay, thị trường đã có phản ứng tích cực. Thế nhưng, giờ đây đã có phản ứng lo ngại trước các sự kiện xảy ra vào tuần trước ở Ý. Hy vọng là thị trường không rơi vào tình trạng hoảng sợ.
Trong cuộc bầu cử tại Romania, Liên minh cầm quyền giành thắng lợi lớn. Trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 9 tháng 12 vừa qua, Liên minh cánh trung tả đang cầm quyền tại Romania đã giành thắng lợi lớn, giáng một đòn nặng nề vào kẻ thù không đội trời chung của họ, đó là Tổng thống Traian Băsescu. Theo các kết quả một phần được công bố ngày hôm nay, sau khi kiểm 80% số phiếu, Liên minh Xã hội Tự do của Thủ tướng Victor Ponta đã thu được gần 60% số phiếu, bỏ xa đảng đối lập cánh trung hữu. Cầm quyền từ tháng 5 năm nay, Liên minh này đã thông báo ý định thành lập một chính phủ mới, nhưng hiện chưa biết là Tổng thống Băsescu sẽ chỉ định ai làm tân thủ tướng. Cùng với Bulgaria, Romania là quốc gia thành viên mới nhất của Liên hiệp châu Âu sau khi gia nhập khối này vào năm 2007. Thủ tướng Ponta đã bị Ủy ban châu Âu và Hoa Kỳ chỉ trích kịch liệt khi ông này tìm cách rút phế Tổng thống Rajescu trong mùa hè vừa qua. Nếu ông Rajescu từ chối chỉ định ông Ponta làm thủ tướng, nguyên thủ quốc gia Rumani có thể sẽ bị phe thủ tướng tìm cách phế truất lần nữa. Khủng hoảng chính trị mới nếu xảy ra sẽ gây khó khăn thêm cho Rumani, quốc gia nghèo đứng hàng thứ hai trong Liên hiệp châu Âu và hiện có mức tăng trưởng kinh tế chưa được bền vững.
Tổng thống Ai Cập cho phép quân đội trấn áp đối lập. Đối lập Ai Cập trong Liên minh Mặt trận Cứu quốc tuyên bố tẩy chay trưng cầu dân ý, dự thảo hiến pháp và kêu gọi biểu tình bài trừ độc tài. Liền theo đó, Tổng thống Morsi cho phép quân đội bảo đảm an ninh có quyền bắt giữ thường dân kể từ hôm nay cho đến hết ngày thứ Bảy, sau khi có kết quả trưng cầu dân ý bản hiến pháp dựa theo luật Hồi giáo Sharia hủ lậu. Theo Mặt trận Cứu quốc, dự thảo hiến pháp Ai Cập mang tính chất phản dân chủ. Chế độ mới cho phép thành viên quân đội Hồi giáo hành xử như côn đồ, tấn công vào những định chế cốt lõi của quốc gia như tư pháp và báo chí. Ngay Bộ Nội vụ cũng bị phe Hồi giáo gây áp lực buộc phải đàn áp biểu tình. Mặt trận đối lập thế tục kêu gọi dân chúng xuống đường vào ngày mai 11 tháng 12 và không tham gia trưng cầu dân ý vào thứ Bảy. Hôm nay, Tổng thống Morsi cho phép quân đội yểm trợ cảnh sát, bảo vệ an ninh các cơ sở chính phủ và toàn quyền bắt giam người. Từ tháng 6 năm nay, Bộ Tư pháp Ai Cập đã trao quyền bắt giữ thường dân cho tình báo an ninh quân đội, mặc dù tình trạng khẩn cấp đã kết thúc từ tháng 5. Theo các hãng thông tấn quốc tế, nguy cơ xảy ra bạo động rất cao trong cuộc biểu tình vào ngày mai. Phong trào thế tục cương quyết không để phe Hồi giáo cướp công cách mạng, trong khi huynh đệ Hồi giáo được đèn xanh của chế độ mới, bảo vệ quyền lực bằng mọi giá.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: thăm đặc khu Thẩm Quyến, Tập Cận Bình tỏ quyết tâm thúc đẩy cải cách kinh tế Trung Quốc.
Trong chính trị, mỗi động thái của giới lãnh đạo đều hàm ý một tín hiệu, một ý nghĩa nào đó. Khi lựa chọn đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, một trong những biểu tượng của sự phát triển kinh tế Trung Quốc, làm nơi đến thăm trong chuyến phi hành đầu tiên kể từ khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, ông Tập Cận Bình muốn đưa ra một tín hiệu rõ ràng là Bắc Kinh chủ trương tiếp tục chính sách kinh tế thị trường và đẩy mạnh cải cách. Hôm thứ Sáu, ông Tập Cận Bình đến thăm một công ty dịch vụ Internet của tư nhân. Ngày hôm sau, lãnh đạo Trung Quốc tới khu đồi Hoa Sen đặt vòng hoa trước tượng đài Đặng Tiểu Bình, người chủ xướng cải cách kinh tế từ năm 1979 và xây dựng Thẩm Quyến thành một đặc khu kinh tế. Năm 1992, Đặng Tiểu Bình quay lại nơi này để khuyến khích cải tổ kinh tế sau vụ đàn áp phong trào đòi dân chủ ở Thiên An Môn năm 1989. Theo báo chí Trung Quốc, tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định, quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cải cách và mở cửa là đúng đắn. Chúng ta kiên quyết tiếp tục đi theo con đường này để đất nước và nhân dân thịnh vượng. Trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã có nhiều người, kể cả những nhân vật thân cận với ông Tập Cận Bình, lên tiếng kêu gọi ba lãnh đạo mới phải đẩy mạnh các chính sách tự do kinh tế, thậm chí tiến hành thí điểm cải cách về chính trị, và coi đó là phương cách để duy trì sự lãnh đạo của Đảng. Mặt khác, một số chính trị gia Trung Quốc được coi là có đầu óc cải tổ cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải xây dựng một mô hình tăng trưởng mới, bền vững, chú trọng đến tiêu thụ nội địa thay vì chỉ dựa vào đầu tư hạ tầng và xuất khẩu, đồng thời giảm bớt vai trò của các doanh nghiệp nhà nước. Nhà phân tích chính trị Lý Vĩ Đông nhận định, nếu ông Tập Cận Bình có ý định tới Thẩm Quyến, có nghĩa là ông ta muốn coi việc tiến hành cải cách là một chủ đề ưu tiên. Đó có thể thực sự là một hiện tượng. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng thận trọng. Ông nhận định, cái gọi là chính sách cải cách được tiến hành sau chuyến công du phương Nam của Đặng Tiểu Bình vào năm 1992 đã kết thúc không hay ho gì, bởi vì sự phát triển của Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng tham nhũng lan tràn và vai trò của doanh nghiệp nhà nước được mở rộng, bất chấp các doanh nghiệp tư nhân. Người tiền nhiệm của ông Tập Cận Bình cũng gây thất vọng. Năm 2002, khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng, ông Hồ Cẩm Đào được coi là một nhà cải cách tiềm tàng. Thế nhưng, nhiều chính sách bảo thủ được ban hành và thực hiện trong nhiệm kỳ của ông. Tháng 12 năm 2002, trong chuyến công du đầu tiên trên tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản, ông Hồ Cẩm Đào đã tới thành phố Tây Bắc Pha, tỉnh Hà Bắc, nơi cách mạng Trung Quốc. Tại đây, ông Hồ Cẩm Đào đã nhắc lại những phát biểu của Mao Trạch Đông. Dường như ông Tập Cận Bình thực sự muốn đẩy mạnh cải tổ, nhưng điều đáng chú ý là ông nhấn mạnh đến tinh thần dân tộc chủ nghĩa, coi đây như là động lực để làm việc này. Trong bài phát biểu tại Bắc Kinh ngày 29 tháng 11 vừa qua, ông nói đến giấc mơ Trung Hoa thực hiện một sự hồi sinh dân tộc. Cụm từ giấc mơ Trung Hoa có thể sẽ thường xuyên được sử dụng trong nhiệm kỳ của ông Tập Cận Bình. Trong hơn một thế kỷ trước đây, giới lãnh đạo Trung Quốc thường xuyên nói đến sự phục hưng. Theo giới quan sát, có thể ông Tập Cận Bình sẽ khai thác tinh thần dân tộc chủ nghĩa mạnh hơn so với các tiền nhiệm, bởi vì có thể ông nhận thức được rằng ý thức hệ cộng sản truyền thống không còn được lòng dân nữa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thụy Mỹ biên soạn. Tiếp theo đó là Việt Nam trong dòng thời sự. Dân Việt Nam thể hiện lòng phẫn nộ trước các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Trọng Nghĩa phỏng vấn các ông Quỳnh Tấn Mẩm, Cao Lập và giáo sư Cạc Thayer tại Úc. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Tuổi trẻ Việt Nam ước mơ gì nhân ngày quốc tế nhân quyền? Hôm nay 10 tháng 12, RFI đặt câu hỏi với blogger Trịnh Kim Tiến từ Sài Gòn. Hôm qua, từ Hà Nội đến Sài Gòn, hàng trăm người dân Việt Nam xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảo, mặc dù chính quyền Việt Nam đã sử dụng mọi biện pháp từ bao vây cô lập đến bạo lực để trấn áp và giải tán. Hôm nay, nhân ngày quốc tế nhân quyền do Liên Hiệp Quốc ban hành từ năm 1948, tuổi trẻ Việt Nam nghĩ gì và ước mơ gì? RFI đặt câu hỏi với blogger Trịnh Kim Tiến. Thân chào Kim Tiến. Công luận ở Việt Nam cũng như trên thế giới đã biết được Kim Tiến trong những năm gần đây, khi thân phụ Kim Tiến là ông Trịnh Xuân Tùng đã bị một công an đánh chết và cái vụ án tới ngày hôm nay vẫn chưa ngã ngũ như thế nào. Được biết Kim Tiến lúc đó là một sinh viên của trường Bách Khoa Hà Nội và bây giờ là một doanh nhân trẻ, có cái đời sống có thể nói là ổn định hay không thì cái đó là Kim Tiến sẽ trình bày cho thính giả biết thêm. Tuy nhiên hôm nay nhân ngày quốc tế nhân quyền thì là một người sống tại Việt Nam thì cái chữ nhân quyền đó Kim Tiến suy nghĩ nó như thế nào?
Theo em nghĩ thì là nhân quyền nói chung thì nó là cái quyền của con người đó. Và một cái xã hội lập ra những cái luật pháp hay là khế ước để đảm bảo quyền lợi của con người. Và trước đây thì em không hề biết đến cái vấn đề nhân quyền, chỉ biết là sống trong một xã hội lao động tốt. Còn sau khi mà gia đình em xảy ra chuyện thì bắt đầu em có những trăn trở và quan tâm về cái quyền con người. Từ đó em tự mình và cùng mọi người đấu tranh chống lại cái điều bất công đã xảy đến với mình. Ngay trong cái sự việc của bố em bị công an đánh chết thì gia đình em đã phải chiến đấu rất là nhiều để đòi lại công bằng cho bố em. Và trải qua một cả một quãng thời gian dài từ khi mà bố em bị đánh cho đến cái ngày mà phiên tòa phúc thẩm kết thúc, gia đình em vẫn phải chịu những cái bất công. Và em được biết rằng là còn rất là nhiều cái hoàn cảnh tương tự, thậm chí là có những cái hoàn cảnh còn đau thương hơn rất là nhiều lần. Và cái quyền con người thì nó đang bị đè bẹp đi, và thay vào đó là cái sự man rợ và dã man. Đơn cử ngay cái việc như gia đình em là việc công an đánh chết người thì em được biết là trong cái năm gần đây cái tình trạng đó nó diễn ra rất là nhiều và không có bất cứ một biện pháp chế tài hay là không có bất cứ một cái bản án công tâm nào đòi lại công bằng cho những người bị oan khuất. Và hầu như đều được những người mà gây ra cái sự việc đó là những cái người mà nắm trong tay luật pháp quyền hành, và họ đều được bao che và lấp liếm. Từ đó em quan tâm đến nhiều những cái vấn đề trong xã hội, em cảm thấy rằng không chỉ mỗi vấn đề đó và rất là nhiều vấn đề mà cái quyền con người trong xã hội em đang sống đều chưa được đảm bảo, và cuộc sống của mỗi con người có cảm giác rất là bấp bênh. Ngay trong cái việc mà khi mà em đi biểu tình chống Trung Quốc, một cái việc làm hết sức là chính đáng, thể hiện lòng yêu nước của dân tộc, thể hiện một cái sự muốn đóng góp của những người thanh niên trẻ hay là những người có tấm lòng đất nước, thì cũng đều bị ngăn chặn, dù đó là quyền chính đáng theo quy định của hiến pháp. Thậm chí rằng là bọn em không bước chân nổi ra khỏi cửa, bị cầm tù những người tù nhân, mặc dù là mình không hề có tội lỗi gì, mặc dù cái việc mình làm hết sức là chính đáng, lại bị những người mang cái mác là bảo đảm trật tự an ninh của đất nước, họ ngăn cản mình yêu nước. Và cái điều nó rất là vô lý trong một cái xã hội gọi là tôn trọng nhân quyền, tôn trọng quyền con người. Cũng như là khi có thể em và anh đang nói chuyện điện thoại như này thì điện thoại của em sẵn sàng có thể bị nghe lén. Cái quyền riêng tư của người ta bị xâm chiếm bằng cái điện thoại thì có thể bị nghe lén bất cứ lúc nào.
Kim Tiến vừa nói mình sống trong cái nước Việt Nam, nhân quyền, cái quyền tự do được hiến pháp bảo đảm. Tuy nhiên trên thực tế thì những người trẻ như Kim Tiến muốn phát biểu cái ý kiến của mình đến cái sự sinh tồn của đất nước. Có những cái trường hợp cụ thể như thế nào khiến cho Kim Tiến nghĩ rằng nhân quyền tại Việt Nam không có được tôn trọng?
Vào năm ngoái, lần đầu tiên mà em tham gia vào cuộc biểu tình chống Trung Quốc, thì lúc đó trước ngày mà em mặc áo dài, em cũng là một trong những người chứng kiến cái sự đàn áp của công an đối với những người biểu tình. Họ đã lôi những người biểu tình lên xe buýt, họ lôi những con lợn đó. Và thậm chí là họ ra tay đánh đồng bào của họ. Và chính những sự bức xúc đó đã khiến em phải mặc áo dài trong ngày một tuần sau đó. Và trong năm nay, hai lần diễn ra những cái cuộc biểu tình từ hồi tháng 7, bây giờ là tháng 12 á. Thì từ ngày hồi tháng 7, em cũng đã bị ngăn cản tại trong Sài Gòn là không có được đi biểu tình. Khi mà em vừa đặt chân nhà thờ Đức Bà, cái người an ninh mặc thường phục họ ra giằng co và kéo tay em. Họ làm cái việc hết sức là thô bạo. Em đã yêu cầu họ phải xuất trình những cái giấy tờ ra, tại vì họ không có lý do gì để giữ em hết. Thì họ gọi thêm những người mặc cảnh phục ra và yêu cầu em phải vào đồn với lý do hết sức vô lý là nói rằng em tàng trữ chất cấm trong người. Thì em cũng yêu cầu họ là kiểm tra trong người em, chạy theo luật có chất cấm thì phải kiểm tra ngay tại chỗ, nhưng mà họ đã không dám làm. Cuối cùng họ ép taxi chở em về nhà. Cho đến cuộc biểu tình lần thứ hai trong năm nay là cái ngày 9 tháng 12 vừa qua thì thậm chí là em còn không bước chân ra được ngoài. Chồng em là anh Nguyễn Hoàng Nhật Thành đi ra ngoài thì một người an ninh tên là Bình đến gần và hỏi là bây giờ đi đâu. Thì chồng em có nói thẳng là bây giờ đi biểu tình chống Trung Quốc. Người an ninh có nói rằng là chủ trương của nhà nước là không có biểu tình, cho nên là hãy ở nhà đi. Thì chồng em có nói là Trung Quốc đang xâm chiếm ngang nhiên như vậy, tôi không thể ngồi yên được, tôi phải đi. Thì người đó nói là nếu như mà đi thì chúng tôi bắt buộc giữ em vào trong đồn. Tại vì là đây không phải lần đầu tiên họ bắt giữ bọn em ở trong đồn ngồi để rất là nhiều lần rồi. Thậm chí có những lần vô lý khi mà có những cái phiên tòa công khai diễn ra mà mặc dù bọn em không đi nhưng mà họ sợ bọn em đến thì họ vẫn cứ giữ bọn em trong đồn một cách vô lý. Lần này tiếp tục họ đe dọa như vậy. Thì anh Thành có nói nếu như bây giờ các anh tránh ra tôi lên công ty làm việc thì người an ninh có nói rằng là lên công ty cũng không được. Ngồi trong nhà cho đến qua 12 giờ mới được lên công ty. Còn trước 12 giờ là không có được bước chân ra khỏi cửa. Và họ giam cầm bọn em như là những người tù, mặc dù bọn em không có tội gì hết. Thì khi bọn em vừa dắt xe đi ra thì họ ba người họ chèn xe bọn em lại, giật cướp chìa khóa xe giữa đường. Mà lúc đó là vào buổi ban ngày. Và sau khi mà giật cướp chìa khóa xe thì họ gọi công an phường ra và ép bọn em để về phường. Em hô lên là đây là cướp xe giữa ban ngày. Họ cũng vẫn nói rằng là họ làm hay nhiệm vụ và họ không chịu trả khóa xe. Rồi sau đó ép em để về phường và ép em về nhà, không cho em ra ngoài. Và cũng từ đó cho đến lúc qua 12 giờ thì họ mới cho em đi ra ngoài. Khi mà qua 12 giờ ra ngoài thì vẫn có người theo sát bọn em. Sau khi buổi chiều ngày hôm đó thì có một cô chú đôi vợ chồng cũng tham gia trong cái đoàn biểu tình. Cô chú có đến tìm gặp bọn em và nói rằng là về một cậu thanh niên là người rất là năng nổ trong cái cuộc biểu tình ngày 9 tháng 12. Và cũng chính là cái người mà châm ngòi cho cuộc biểu tình diễn ra. Thì cái người thanh niên đấy dương cao lá cờ và hô khẩu hiệu rất là to. Thì khi cuộc biểu tình bị phá thì anh chạy được một đoạn thì cô chú có phi xe ra để đón anh lên để chạy thoát. Nhưng mà không được, tại vì lúc đó có những người mặc thường phục người ta bao vây lại, người ta kéo cái người thanh niên nó xuống xe, ta lao vào đánh cái người mà thanh niên cầm cờ và hô khẩu hiệu đó. Không biết là hiện tại là người thanh niên nó đã được thả ra chưa? Cái sự tự do của mình đang bị đè nén rất là nhiều, chèn ép đồng bào mình trong khi Trung Quốc nó đang xâm lấn và nó đang từng bước thôn tính đất nước mình.
Hôm nay là nhân ngày quốc tế nhân quyền, Kim Tiến với tư cách là một công dân Việt Nam, một cái doanh nghiệp trẻ, một phụ nữ trẻ, Kim Tiến có cái ước mơ gì?
Em có một cái ước mơ là được sống đúng với quyền con người của mình. Không chỉ riêng bản thân em có cái ước mơ như vậy mà em nghĩ rằng là ai cũng có ước mơ như vậy. Và trong cái đất nước em thì đang quá nhiều sự bất công tràn lan và đang quá nhiều cái bạo ngược, sự đàn áp. Và em mong rằng là ngày nào đấy thì sẽ thay đổi và thay vào đó là cái sự bình an, thay vào đó là sự công bằng cho những người bị oan khuất, thay vào đó là cái sự tự do trong cái tiếng nói về đất nước, về chủ quyền, thay vào đó là xã hội không còn cái việc phi lý trắng trợn. Về bản thân em thì em chỉ là cá nhân rất là nhỏ thôi, trong 80 triệu người Việt Nam thì bản thân em cũng chưa làm được cái gì to tát. Em có thể góp được một chút gì đó vào cái việc mà bất công đang xảy ra, và góp một chút sức gì đó vào cái việc mà tẩy chay cái sự bành trướng của Trung Quốc. Tại vì hiện nay cái thị trường của Việt Nam như là một bãi rác khổng lồ của Trung Quốc với những cái sản phẩm độc hại và phế thải. Chính vì vậy thì em mong muốn rằng là những cái sản phẩm đó sẽ được người Việt Nam tẩy chay và người Việt Nam nên dùng hàng Việt Nam. Cho nên em có thể kinh doanh những mặt hàng mà không phải của Trung Quốc, cam kết không bán hàng Trung Quốc.
Happy Việt ngữ xin cảm ơn Trịnh Kim Tiến. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Ngân hàng Thế giới kêu gọi Việt Nam có hành động kiên quyết trước những thách thức kinh tế.
Philippines ủng hộ Nhật Bản tái vũ trang để làm đối trọng với Trung Quốc.
Công an Trung Quốc chặn bắt hàng ngàn dân làng lên Bắc Kinh khiếu kiện nhân ngày quốc tế nhân quyền.
Iran bị tố cáo hợp tác với Bắc Triều Tiên chế tạo tên lửa và vũ khí hạt nhân.
Châu Âu lo ngại trước khủng hoảng chính trị tại Ý.
Tổng thống Ai Cập cho phép quân đội trấn áp đối lập.
Mỗi ngày một sự kiện, thăm đặc khu Thẩm Quyến, Tập Cận Bình tỏ quyết tâm thúc đẩy cải cách kinh tế Trung Quốc.
Nhân ngày quốc tế nhân quyền, tuổi trẻ Việt Nam ước mơ gì? RFI đặt câu hỏi với blogger Trịnh Kim Tiến từ Sài Gòn. Trước khi giới thiệu đến quý thính giả một Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa biên soạn, dân Việt Nam thể hiện lòng phẫn nộ trước hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, RFI phỏng vấn các ông Vinh Tấn Mẩm, Cao Lập và giáo sư Cạc Thayer tại Úc. Mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Thủy My giới thiệu.
Điểm báo.
Thông tấn viên Nhật báo Le Monde tại Hồng Kông hôm nay trong bài viết mang tựa đề Hoàng Chi Phong, cậu học sinh thách thức Bắc Kinh đã nói về một sự kiện chưa từng diễn ra tại đây. Phong trào do cậu bé 15 tuổi này lãnh đạo đã khiến chính quyền Hồng Kông phải lùi bước trước ý định áp đặt chương trình giáo dục lòng yêu nước của Trung Quốc. Bài báo mô tả cậu học sinh với cặp kính cận có bề ngoài cũng bình thường như các thiếu niên Hồng Kông cùng độ tuổi 15 với cậu. Nhưng bài diễn văn của Hoàng Chi Phong với giọng điệu vừa khẩn thiết lo ngại nhưng vẫn cụ thể nhắm thẳng vào mục đích, nhất là trước một rừng micro, cậu bé giải thích vì sao phải bằng mọi giá phản đối việc áp đặt chương trình giáo dục đạo đức. Đây là môn học mới mà Hoàng Chi Phong khẳng định là nhằm tẩy não. Chính quyền Hồng Kông định buộc học sinh trung và tiểu học phải theo từ nay cho đến năm 2016. Cậu bé 15 tuổi đã chiến thắng sau nhiều tháng do dự một cuộc biểu tình khổng lồ với gần 100.000 người hôm 29 tháng 7, nhiều vụ tuyệt thực, trong đó có cả các học sinh tham gia, 10 ngày cắm dùi trước trụ sở chính quyền hồi tháng 9. Ông Lương Chấn Anh, lãnh đạo đặc khu Hồng Kông, hôm 7 tháng 10, cuối cùng đành phải thông báo cho ngưng lại chương trình này.
Theo Le Monde, đây là thất bại cay đắng của tân chính quyền Hồng Kông, vốn hy vọng lấy lòng Bắc Kinh qua việc đưa môn giáo dục ái quốc của Trung Quốc vào giảng dạy. Đây cũng là một thắng lợi vang dội của các thanh thiếu niên thuộc phong trào Scholarism mà Hoàng Chi Phong cùng với một người bạn đã thành lập vào giữa năm 2011. Scholarism là động cơ của phe phản đối chương trình này đã lan rộng suốt trong mùa hè 2012, khiến chính quyền phải lùi bước.
Mục đích chính thức của môn giáo dục ái quốc là tăng cường lòng yêu nước và tình cảm thuộc về đất mẹ Trung Quốc tại vùng đất từng là thuộc địa Anh trong vòng 150 năm qua. Chương trình học gồm chào cờ Trung Quốc, các bài học lịch sử, giảng giải tính ưu việt của chính quyền độc đảng và các buổi trẻ em tiểu học phải đứng hát Em vui sướng được là người Trung Quốc. Những nội dung này làm cho bất cứ người Hồng Kông nào từng được giáo dục theo kiểu phương Tây với tinh thần phân tích và phê bình cũng phải nổi giận, mà trong số những người phẫn nộ nhất có cậu bé Hoàng Chi Phong. Sinh vào tháng 9 năm 1996, trong một gia đình Anh giáo trung lưu, Hoàng Chi Phong là con trai duy nhất, cha mẹ cậu là các nhà đấu tranh dân chủ, ủng hộ đảng đối lập Ôn Hòa Civic Party. Đối với các bạn học thì cậu cũng bình thường như bao nhiêu bạn khác trong lớp. Hoàng Chi Phong hết sức lịch sự từ chối trả lời phỏng vấn của Le Monde với lý do bận làm bài và nói tiếng Anh dở. Theo cậu, nếu một phong trào quần chúng bị hướng về phía tôn sùng cá nhân lãnh đạo thì đó là vấn đề rất đáng ngại. Cho dù còn rất trẻ, nhưng Hoàng Chi Phong đã có nhiều kinh nghiệm đấu tranh. Năm 12 tuổi, cậu theo dõi rất kỹ phong trào phản đối, việc xây dựng một xa lộ nối Trung Quốc với Hồng Kông, khiến nhiều người dân phải di dời và phá hủy nhiều làng mạc, đồng ruộng. Đến năm 2010 là vụ năm dân biểu liên tiếp từ chức, đòi hỏi một cuộc trưng cầu dân ý mini. Cậu bé có thói quen theo cha mẹ đến dự buổi lễ tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn hàng năm được tổ chức vào ngày 4 tháng 6 tại công viên Victoria. Hoàng Chi Phong tự xây dựng nên một mạng lưới những người cùng chí hướng đầy kinh nghiệm. Tháng 6 năm 2011, cùng một người bạn lớn tuổi hơn, cậu mở một trang Facebook và khai sinh phong trào Scholarism. Lập tức tình báo Trung Quốc đã nghe lén điện thoại của cậu bé. Heidi Ma, phát ngôn viên của Scholarism, lớn hơn cậu bé chủ tịch 2 tuổi, cho biết Hoàng Chi Phong nhận thấy có tiếng vọng bất thường trong điện thoại và tài khoản của phong trào trên mạng WeChat bị phong tỏa. Cho dù có được sự ủng hộ của các tổ chức phụ huynh, các nghiệp đoàn giáo viên và các đảng đối lập, nhưng Heidi Ma khẳng định phong trào vẫn giữ được tính độc lập. Scholarism đã tạo được ảnh hưởng với nhận định việc tạm ngưng chương trình giáo dục ái quốc chưa đủ mà còn phải hủy bỏ hoàn toàn dự án này. Le Monde nhận xét, đây là lần đầu tiên từ hơn một chục năm qua mà những yêu sách của xã hội công dân đạt được mục đích. Scholarism cũng cảnh báo công chúng về các chuyến đi Trung Quốc tham quan văn hóa cho học sinh được Bộ Giáo dục Hồng Kông tài trợ một phần lớn, rất giống như những cuộc hành hương Mao Ích. Về phần Hoàng Chi Phong, cậu hứa hẹn vẫn cảnh giác về vụ tẩy não, nhưng đang lao vào một nhiệm vụ mới, mở rộng phong trào về sự thức tỉnh của xã hội dân sự.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, thông tin viên Le Monde tại Bắc Kinh trong bài Tập Cận Bình tung ra chiến dịch chống tham nhũng đầu tiên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc sau Đại hội Đảng 18, đã nhấn mạnh đến sự kiện ông Lý Xuân Xanh, Phó Bí thư Thành ủy Tứ Xuyên và nhiều cán bộ khác bị bắt vì tham nhũng.
Theo tờ báo, nếu các lý do khiến ông Lý Xuân Xanh bị bắt chưa được công khai công bố, thì cũng không thể gác qua một bên, giả thiết về một vụ thanh toán chính trị. Ông Lý Xuân Xanh là người thân tín của Chu Vĩnh Khang, ủy viên thường trực phụ trách an ninh của Bộ Chính trị trước đây, đồng minh thân cận nhất của Bạc Hy Lai, bí thư Thành ủy Trùng Khánh đã bị thất sủng. Hai nhân vật này bị nghi ngờ là mưu toan giành quyền lực cao nhất trong đảng.
Nhìn sang nước Ý, nhật báo cánh tả Liberation đăng trên trang nhất ảnh cựu thủ tướng Silvio Berlusconi và chạy hàng tựa, sự trở lại của xác ướp. Theo tờ báo, việc ông Berlusconi quay lại chính trường và khiến cho ông Monti phải rời khỏi ghế thủ tướng sớm hơn dự kiến, có nguy cơ làm cho nước Ý rơi vào cảnh hỗn loạn, kéo theo các nước trong khu vực đồng euro.
Trong bài xã luận, Liberation nhận xét, nếu vụ tranh giành quyền lực trong đảng UMP khiến người ta cho rằng đây là cánh hữu tệ hại nhất thế giới, thì nay sự tái xuất giang hồ của ông Berlusconi khiến những người tin vào lời tuyên bố rời vĩnh viễn sân khấu chính trị của ông cảm thấy mình đã quá nghi thơ, vị cựu thủ tướng Ý vẫn quay lại như một xác chết đội mồ sống dậy.
Trên lĩnh vực xã hội, nhật báo Thiên Hữu Le Figaro có bài viết mang tựa đề Anh Quốc bị sốc sau một trò đùa đầy bi kịch. Nữ y tá Jacinta Saranha, 46 tuổi và có hai con, hôm thứ Sáu vừa qua đã tự tử chết sau khi bị một đài phát thanh Úc lừa. Người có đài này giả danh nữ hoàng Anh hỏi thông tin về sức khỏe của con nương Kate và cô hoàng tử William.
Trò đùa này đã được cả thế giới biết đến và các tác giả cười cợt vì đã lừa được quá dễ dàng, nhưng sau cái chết của người nữ y tá thì vụ này đã biến thành một sự scandal lớn. Hoàng tử William và Kate công khai bày tỏ sự đau buồn sâu sắc. Ban giám đốc bệnh viện King Edward đệ thất khẳng định không hề khiển trách nhân viên. Tại Úc, hai ngôi sao đang lên của đài phát thanh đã đóng giả nữ hoàng Anh và thái tử Charles đã bị ngưng công tác, trong khi chương trình của họ chỉ mới khởi động được có 15 ngày. Scotland Yard muốn thẩm vấn và họ có thể bị dẫn độ từ Úc sang. Cả hai người hiện đều đang bị sốc và được hỗ trợ về tâm lý.
Cũng về mặt xã hội, Le Monde nhận định trẻ em ngày càng ít muốn nhận được đồ chơi trong mùa Noel mà thích các sản phẩm kỹ thuật cao. Từ năm lên 9, thậm chí sớm hơn, các em đã xài ké các máy tính bảng và điện thoại thông minh của người lớn. Hiện tượng này khiến cho các nhà sản xuất cố làm cho đồ chơi high-tech hơn.
Theo tờ báo, từ hơn một chục năm qua, các nhà sản xuất đồ chơi không chỉ phải thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ cao mà cả với một xã hội đang thay đổi sâu sắc, họ cũng là nạn nhân của hiện tượng trẻ em già trước tuổi. Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách. Dân Việt Nam thể hiện lòng phẫn nộ trước các hành động thái quá của Trung Quốc tại Biển Đông. EHI phỏng vấn các ông Huỳnh Tấn Mẩm, Cao Lập và giáo sư Can Thayer tại Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Các động thái hung hăng của Trung Quốc nhắm vào các láng giềng tại Biển Đông, đặc biệt là đối với Việt Nam, đã khiến người dân Việt Nam phẫn nộ. Bất chấp các hành động ngăn cản của chính quyền, vào hôm qua, hàng trăm người đã mạnh dạn xuống đường tại cả Hà Nội lẫn Sài Gòn để phản đối các hành vi cố tình gây hấn của Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông. Các cuộc biểu tình, tuy nhiên, đã nhanh chóng bị chính quyền giải tán. Các hành động nhằm áp đặt chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông trong thời gian một vài tháng gần đây phải nói là càng ngày càng nhiều, mà đối tượng bị tấn công càng lúc càng mạnh lại chính là Việt Nam. Phản ứng chính thức của chính quyền trước các hành động gây hấn công khai đó đã bị nhiều nhân sĩ trí thức trong nước cho là không tương xứng với tính chất nghiêm trọng của tình hình. Điều đó lại càng làm gia tăng tâm lý bất bình trong dư luận, dẫn đến hai cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn hôm qua. Tuy nhiên, theo nhận định của giáo sư Carl Thayer, trả lời câu hỏi của RFI qua thư điện tử, do một lời cam kết trước đây của chính quyền Việt Nam với Trung Quốc, cũng như lo ngại trước nguy cơ nổ ra sự cố ngoại giao, chính quyền Việt Nam đã phải nhanh chóng giải tán hai cuộc tập hợp của người dân. Chuyên gia tên tuổi về Việt Nam và châu Á này tại Học viện Quốc phòng Úc, Đại học New South Wales giải thích.
Giới lãnh đạo an ninh Việt Nam có hai lý do để giải tán các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Thứ nhất là vào tháng 6 năm ngoái, Việt Nam và Trung Quốc đạt đến một thỏa thuận về việc định hướng công luận, nói cách khác là kiểm soát các cuộc biểu tình công khai tác hại đến quan hệ song phương. Điểm thứ hai là giới lãnh đạo an ninh của một quốc gia độc đảng luôn tìm cách làm chủ tình hình, chứ không muốn cho thấy là mình bị động. Những người biểu tình tại Việt Nam hôm qua chỉ được phép bày tỏ quan điểm trong một thời gian ngắn mà thôi, vì tinh thần yêu nước của họ được công luận hậu thuẫn đáng kể. Thế nhưng, các cuộc biểu tình này đã bị giải tán nhanh chóng để giữ lời hứa với Trung Quốc. Vì như phát biểu của giới lãnh đạo ngành an ninh từng được trích dẫn, thì việc biểu tình chống Trung Quốc gây khó khăn cho đường lối ngoại giao của Việt Nam.
Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã nổ ra tại Việt Nam trong bối cảnh Bắc Kinh không ngừng có thêm nhiều hành động quá đáng nhằm khẳng định chủ quyền của họ tại vùng Biển Đông. Giáo sư Thayer không chút mơ hồ về dụng tâm của Bắc Kinh. Ông cho biết,
Trung Quốc đang cho thấy là họ sẽ không chấp nhận phản ứng bất đồng từ các nước nhỏ ở Đông Nam Á trên vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Họ đã gây chia rẽ trong nội bộ ASEAN thông qua tay chân của họ là Campuchia. Trung Quốc đã cho thấy là họ đặc biệt nhạy cảm trên vấn đề quốc tế hóa tranh chấp ở Biển Đông. Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã nói với Philippines là họ sẽ tiếp tục duy trì tàu bán quân sự để chiếm đóng bãi Scarborough Shoal. Trong thực tế, họ đã sáp nhập phần lãnh thổ này của Philippines. Trung Quốc đã nói với Philippines là khái niệm quốc tế hóa bao gồm các điểm như nêu vấn đề Biển Đông với những bên không trực tiếp liên quan như Hoa Kỳ, đưa vấn đề ra trước Liên Hiệp Quốc và tổ chức các cuộc họp báo công khai về vấn đề này. Phần lớn các cách hành xử của Trung Quốc vừa qua, hộ chiếu mới với bản đồ Biển Đông, các quy định mới của chính quyền tỉnh Hải Nam và sự cố cắt dây cáp, có thể được xem là những phản ứng dây chuyền của việc Việt Nam thông qua luật biển.
Vừa rồi là phân tích của giáo sư Carl Thayer. Dẫu sao, thì theo một số nhà quan sát, các hành động lấn lướt quá đáng của Trung Quốc, kèm theo sức ép của công luận trong nước tại Việt Nam, đã khiến chính quyền Hà Nội không quyết liệt ngăn chặn biểu tình như trong thời gian gần đây. Rất đáng chú ý là cuộc biểu tình tại thành phố Hồ Chí Minh rốt cuộc đã diễn ra được ngay tại nhà hát thành phố, nơi nhĩ mục quan chiêm của thủ phủ kinh tế Việt Nam. Một trong những nhân vật nổi bật trong cuộc biểu tình này là ông Huỳnh Tấn Mẫm, cựu lãnh đạo phong trào sinh viên đấu tranh ở Sài Gòn trước năm 1975. Ông đã nhận trả lời phỏng vấn của Thụy My vào hôm qua sau khi tham dự cuộc meeting chống Trung Quốc. Ông trước hết cho biết nội dung các lời kêu gọi của mình tại cuộc biểu tình.
Tôi chỉ nói có mấy câu. Tại vì cái không khí lúc đó thì nó đông người, người ta cũng nói năng nhiều, nói chuyện với nhau. Cho nên tôi chỉ nói là hôm nay là chúng ta họp tại đây là để biểu thị cái lòng yêu nước của chúng ta chống lại cái hành động xâm lấn của nhà cầm quyền Trung Quốc. Chúng ta đòi hỏi là nhà cầm quyền Trung Quốc là phải trả lại Hoàng Sa từ Việt Nam và yêu cầu là không tiếp tục có những hành động mà đánh phá vùng biển của Việt Nam. Thì cũng nói ngắn gọn thôi, nhưng mà ngụ ý thì chung quanh cái ý như vậy á. Thì nói trước cuộc biểu tình thì bây giờ mình nói ngắn gọn thôi, chứ mình nói nhiều quá thì không ai nghe. Thế là sau đó thì phần thứ hai á, phần mà phát biểu của các anh chị khác á, thì bằng những cái khẩu hiệu là chính, như là Việt Nam muôn nắm vậy đó, rồi là Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam, rồi đòi hỏi nhà cầm quyền Trung Quốc là phải ngay cái xâm lấn Biển Đông gì đó. Nói chung là những cái khẩu hiệu đó thì anh chị em phát đi nhiều lần, hô rồi là đáp ứng của quần chúng biểu tình rất nhiều lần. Chỉ có cái điều là có một nhóm trật tự đó, nhóm trật tự thì họ cũng có ý định là muốn giải tán hay là xông vào, nhưng mà theo cái lời giải thích của tôi cũng như là của mấy anh chị em mà lớn tuổi đó, thì mấy anh ngừng lại, không tiến vào nữa ở trên thềm á, ở trên nhà lớn, ở trong nhà lớn đi ra, thì có xô anh chị em đứng trên cái bậc, nhưng mà cuối cùng thì là ngăn chặn lại là mấy người mà người ta phụ trách an ninh cao cấp á, thì người ta chặn không cho đụng độ với nhiều người tình.
Dạ, nghe nói anh cũng bị xô đẩy phải không?
Không, thì tôi mình không bị xô đẩy gì đâu, không có bị xô đẩy. Nói chung là khi người ta lấn xuống thì mình cũng có bước đi xuống vậy thôi, không phải gọi là xô đẩy. Những người khác thì có bị xô đẩy, nhưng mà xô đẩy cũng vài người thôi. Do cái hàng rào ở trên của mấy anh mặc áo xanh đó, coi như là tiến xuống thì cũng có cái chuyện mà đụng chạm đến như vô tình mà đứng trên bậc thềm thôi, chứ cũng không có đụng chạm, không có xô xát.
Dạ, anh nghĩ gì khi trước đây anh là khuôn mặt hàng đầu trong phong trào đấu tranh trước 75 mà bây giờ phải xuất hiện trở lại?
Cái chuyện xuất hiện trở lại cũng là mình chẳng đặng đừng. Tại vì là cái thái độ của nhà cầm quyền Trung Quốc nó càng ngày nó càng biểu lộ cái âm mưu là bành trướng, mà từ cái chuyện in cái hình lưỡi bò trên cái hộ chiếu, rồi là làm đứt cáp của cái tàu Bình Minh 2 là thăm dò Biển Đông, rồi là đánh các ngư dân, chiếm khu vực, đuổi ngư dân trong cái khu vực mà từ Hoàng Sa đi vào trong Hoàng Sa để đánh bắt cá, vân vân, nhiều hành động rất là ngang ngược, vừa là có ý đồ xâm lấn dần dần, vì họ cho rằng là Việt Nam yếu mà họ, cho nên là họ muốn lấn tới, và họ đặt cái sự đã rồi cho cái chuyện mà cho nhân dân họ thấy rằng là Trường Sa Hoàng Sa là của Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam. Họ in cái hình lưỡi bò lên đó, nó bao gồm mà cái điều đó là có dư luận thế giới phản đối. và phản cho mình nhớ trong Việt Nam cũng có những cái việc làm rất là cụ thể, thí dụ như là ở mấy vùng biên giới người ta không là sử dụng hộ chiếu của Trung Quốc mà người ta ghi thêm một tờ giấy giống như tờ thông hành của Việt Nam, tức là tránh cái chuyện là mà đóng dấu cái trên hộ chiếu của Trung Quốc mà dùng cái tờ giấy hộ chiếu giống như cái giấy thông hành của Việt Nam vậy là cho họ để họ vào Việt Nam. Ừ. Như vậy là cũng cái thái độ cái thái độ xâm lấn của họ đó, việc xâm lấn của họ cũng làm cho nên là người ta không có cách nào khác mà phải phản ứng thôi, và việc phản ứng của mình là trước cái sự việc vừa qua chẳng qua là bức xúc và thấy rằng là không thể không làm, không thể không tổ chức buổi tình được, mặc dù có lời yêu cầu của nhà cầm quyền thành phố, chính quyền thành phố là không nên buổi tình trong lúc này.
Dạ thưa anh, nhà nước vẫn nói là việc này có chính quyền lo rồi.
Không, thì trong cái cuộc đấu thoại với ủy ban nhân dân thành phố, với ông phó chủ tịch Lê Minh Trí thì cũng có vấn đề đó, cũng có nêu lên là ở đây thì cái việc mà biểu tình nó là cũng góp một cái phần vào cái đấu tranh chung nha, một cái đấu tranh chung, bởi vì trong cái đối ngoại nhân dân là một cái kinh nghiệm mà trước đây ta đã dùng, vì đảng và nhà nước có phản đối, có làm những việc đó thì cũng chỉ về phía đảng và nhà nước thôi. Còn về phía nhân dân thì người ta thấy nếu như là đảng và nhà nước để cho nhân dân phản ứng thì người ta mới thấy rằng là nhân dân là ủng hộ nhà nước, ủng hộ đảng. Còn nếu mà mình ngăn cản thì tự nhiên người ta thấy rằng là ông đảng và nhà nước chỉ làm việc, làm một mình, chỉ giống như là có cái quyền là tối thượng, thì cái điều đó là không nên. Mà phải để cho nhân dân nói, để góp phần cho dư luận thế giới thấy rằng là ở Việt Nam, dân dân Việt Nam vẫn có một cái thái độ là đối với nhà cầm quyền Trung Quốc một cách nghe là rõ ràng, mà không phải là chỉ có đảng và nhà nước là có ý kiến, là có cái ý kiến phản đối hay là có cái tuyên bố phản đối.
Nhiều người rất xúc động vì sự tham gia của anh.
Thực ra anh Võ cũng bức xúc lắm, chứ không phải là muốn đi tình đâu. Thật cái chuyện điều đó là rõ ràng là mà dân chúng rồi những người ta quen biết mình, những người mà mình quan hệ tiếp xúc mình thì người ta rất là bức xúc, rất là phản đối cái chuyện là mình là im hơi lặng tiếng, phải nói cái điều gì đó. Dù cho mình là nước mình có yếu, khó không bằng họ, nhưng mà kinh nghiệm của ông cha mình đó là trước đây đó, là mỗi lần vua chúa mà có cái chống xâm lăng thì cũng mời các bô lão rồi có cái hội nghị Diên Hồng, để từ cái hội nghị Diên Hồng thì thấy do cái thống nhất của toàn dân để mà đánh giặc, thì đánh giặc thì thắng, nói vậy chứ không phải là mình nhỏ bé rồi không đánh được, cũng như trong chiến tranh chống Mỹ cũng vậy nha. Mình cũng đâu có khí tài của mình làm sao bằng của Mỹ được, nhưng mà nhờ cái sự phối hợp của nhiều cái ngoại giao, cái chính trị, cái quân sự, mà nhất là cái đối ngoại nhân dân của mình mạnh, để cho toàn thế giới người ta có cái áp lực chung, chứ không phải là tự nhiên là quân đội Mỹ ta rất vui ra khỏi Việt Nam đâu, cũng phải có nhân dân của Mỹ phản đối, và nhân dân Mỹ phản đối là phải biết nhân dân Việt Nam đang là cái gì, đang chịu cái sự thống trị, sự xâm lăng như thế nào. Thì cái điều đó thì cái chuyện đối ngoại nhân dân rất cần thiết. Tôi cũng nói ngay với ông Lê Minh Trí, phó chủ tịch, rằng là cái đối ngoại nhân dân là không thể có, không thể không thể thiếu được. Và do đó biểu tình cũng là một bộ phận trong đối ngoại nhân dân.
Chắc anh cũng nhận được nhiều sự ủng hộ về việc tham dự cuộc biểu tình.
Chung là cũng có nhiều anh em gọi điện thoại đến mình, cũng khen ngợi là trong cái cuộc này thì có anh có góp phần, trong cái cuộc đấu tranh này có anh có góp phần, mà mà cụ thể là sáng nay. Hả? Chứ thực ra hẳn bây giờ là nghiên cứu về phân biệt tự kỷ nè, rồi những hoạt động về tim nè, cái bẩm sinh nè, hoặc những cái hoạt động khác về từ thiện, mình hơi tập trung về nghiên cứu đó nhiều hơn. Còn cái việc này á, là vì bức xúc quá, quần chúng bức xúc quá, rồi thông qua những anh chị em ở trong phong trào sinh viên cũ cũng thấy bức xúc quá. Thì cái chuyện bức xúc đó mình phải thể hiện bằng cái người lãnh đạo trước đây. Mình không chẳng lẽ mình là ngơ trước một cái việc mình nó quá đáng như vậy. Thành thế nhìn không mẫm được có tham gia chứ không phải là một cái người là coi như là bàng quan trước một cái sự việc nó là quá lộ liễu và quá là tàn nhẫn như vậy nha. Đó, nếu mình cũng phải tham gia chứ, không tham gia coi đâu sợ được.
Dạ, rất cảm ơn anh Huỳnh Tấn Mẫm lần đầu tiên đã nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ về vấn đề này.
Việc ông Huỳnh Tấn Mẫm đứng ra kêu gọi và tham gia cuộc biểu tình lẽ dĩ nhiên đã khiến nhiều người phấn chấn. Anh Cao Lập, một bạn đồng hành với Huỳnh Tấn Mẫm trước đây, ghi nhận.
Anh Huỳnh Tấn Mẫm thì chúng tôi nói là anh Huỳnh Tấn Mẫm xứng đáng là một lãnh tụ của phong trào sinh viên sinh đô thị. Anh Mẫm, anh đã đi rất sớm và anh có cách của anh. Tôi cũng là các anh em khác vũ quan nghĩ là có thể hơi trẻ, đã ra nó đã chặn rất sớm. Anh Mẫm đi rất sớm, ra là anh Mẫm thoát được. Và anh Mẫm cũng đã nhắn tin cho tôi là tôi đã ra khỏi nhà. Thì tôi biết tôi rất là mừng là anh Mẫm ra khỏi nhà được. Thì ít ra nếu anh em khác không đi được á, cũng có được anh Mẫm thì coi như cuộc mối tin cũng có thể tổ chức được.
Dạ, hình như mấy chục năm nay anh Huỳnh Tấn Mẫm mới xuất hiện trong một cuộc biểu tình phải không thưa anh?
Chúng tôi vẫn nghĩ cái hình ảnh của anh Mẫm vẫn là một hình ảnh rất đẹp và tiêu biểu cho cái thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước. Thời xưa cũng vậy, và bây giờ tôi nghĩ những cái tiếng nói hoặc hình ảnh của anh Mẫm vẫn có một cái sức thu phục rất lớn đối với thanh niên sinh viên học sinh.
Mà rất tiếc là cuộc biểu tình đã bị ngăn chặn phải không ạ?
Chắc chắn là họ ngăn chặn thôi. Ngày hôm qua thì chính quyền thành phố có mời các anh, mời anh Mẫm, anh Lê Hữu Đằng, anh Tương Lai và anh Lê Công Giàu lên phòng tiếp công dân. Đó là một cách mà tôi nghĩ cư xử không đúng mực với khách đẹp. Lên thì họ cũng nói một cách đàng hoàng thôi, và anh em cũng trình bày là cái chuyện yêu nước thì anh em có quyền bày tỏ. Và dù bị ngăn cản thì mọi người cũng sẽ có mặt ở nhà lớn.
Dạ, có lẽ cũng ít ai ngờ là ban lãnh đạo mới của Trung Quốc lại có những hành động như vậy ạ.
Tôi nghĩ không bao giờ Trung Quốc xa rời được cái bản chất bành trướng và bá quyền của họ. Một cái lịch sử lâu dài cả ngàn năm của dân tộc chúng ta và cái lịch sử cận đại. Ngay cả thời gian trước đây khi Trung Quốc giúp chúng ta kháng chiến chống Mỹ, thì Trung Quốc đã làm cái điều sằng khuấy với đất nước chúng ta rồi. Thì tôi nghĩ họ không bao giờ thay đổi cái đó. Dù có ông Tập Cận Bình xuất hiện như thế nào dưới một hình thức của một con bồ câu hay là một con chim ưng thì bản chất vẫn là một con chim ưng thôi, vẫn là sâu xé thì có các loại chim khác thôi.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn anh Cao Lập tại Sài Gòn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế. Các bất đồng về ngân sách 2013 có thể đưa nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái, trách nhiệm của giới chính trị Mỹ. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.